Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, tiếng nói đa nguyên và vui buồn thế sự. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Ngư dân Quảng Ngãi lại bị Trung Quốc tịch thu tài sản. Bản tin của báo Pháp Luật thành phố Sài Gòn cho hay, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7, thuyền cá mang số hiệu QNG98868TS do ông Nguyễn Thừa, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi làm chủ, đang hoạt động đánh lưới cảng tại phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, thì có một tàu chiến của Trung Quốc mang số hiệu 44861 đuổi theo. Tàu Trung Quốc đã thả một cano chở 10 lính có trang bị tiểu liên và dùi cui xông lên tàu, đánh đập thuyền trưởng, lục soát và thu giữ khoảng 1 tấn cá. Sau đó, lính Trung Quốc đuổi các ngư dân không cho đánh cá ở vùng biển này. Trước sự việc ngày 5 tháng 7, được biết tàu cá số QNG66074 của ông Trần Hiền, trú ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, cũng bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 45012 có trang bị vũ khí, tịch thu ngư cụ và tài sản khi tàu của ông Hiền đang neo đậu tại khu vực đảo Đá Lồi gần Hoàng Sa. Hôm 11 tháng 7, Trung Quốc đã làm lễ tuyển tàu ngư chính 46012 lên đường đi tuần tra ở khu vực quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, thay cho tàu 301. Mới đây, trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn và người đồng nhiệm Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 6, tuy hai bên đã gọi là thống nhất, tăng cường định hướng dư luận nhằm tránh có những lời lẽ và hành động vốn có thể gây phương hại tới quan hệ hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhưng tàu Trung Quốc vẫn cứ tiếp tục hoành hành trên Biển Đông và Cộng sản Việt Nam vẫn ngăn cản người dân biểu tình phản đối bá quyền Trung Quốc.
Các nhân sĩ trí thức lại tiếp tục kiến nghị. Một nhóm nhân sĩ trí thức hàng đầu Việt Nam lại tiếp tục gửi kiến nghị về thực trạng quan hệ Việt-Trung lần này lên Quốc hội và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản kiến nghị mang tựa đề về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay, có chữ ký của 20 nhân sĩ trí thức với các tên tuổi như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, nhà nghiên cứu Trần Việt Phương, Giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Giáo sư Tương Lai và nhà văn Nguyên Ngọc, vân vân, ký ngày 10 tháng 7 và gửi đi ngày 13 tháng 7. Đây là một trong ít nhất 3 văn bản liên quan tới quan hệ Việt-Trung trong thời gian gần đây, cho thấy quan tâm và quan ngại sâu sắc về chủ đề này trong dư luận Việt Nam. Nội dung kiến nghị gồm 3 phần. Trong phần đầu, các nhân sĩ trí thức phân tích về những sự kiện mới xảy ra trong quan hệ giữa hai nước và đánh giá rằng độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đang bị uy hiếp, xâm phạm nghiêm trọng. Các nhân sĩ nhận định, mặc dù đã có cố gắng nhân nhượng để bình thường hóa và phát triển quan hệ hai bên, cho đến nay cục diện cơ bản diễn ra trong quan hệ hai nước là Việt Nam càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Bản kiến nghị nói là thành công của Trung Quốc trong thực hiện ý đồ chiến lược là sự xâm nhập, thậm chí có mặt chi phối, lũng đoạn về kinh tế của Trung Quốc đối với Việt Nam và đặt ra câu hỏi phía Trung Quốc đã làm gì, bàn tay của quyền lực mềm của họ đã thọc sâu đến đâu, đồng thời chỉ trích thái độ mà họ gọi là lãnh đạo đã quá dè dặt, không công khai minh bạch thực trạng nghiêm trọng trong quan hệ Việt-Trung cho người dân được biết.
Phần thứ hai của bản kiến nghị đề cập tới các khó khăn và mối nguy ở trong nước. Đó là việc nền kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng phát triển kém chất lượng và lâm vào khủng hoảng kéo dài. Bên cạnh đó là thực trạng văn hóa xã hội xuống cấp và đặc biệt là chế độ chính trị còn nhiều bất cập cản trở sự phát triển của đất nước. Các nhân sĩ trí thức kết luận toàn bộ thực tế hiện nay buộc dân tộc ta phải tạo được bước ngoặt có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước. Từ đó, họ đưa ra trong phần 3 của bản kiến nghị 5 khuyến cáo chính đối với Đảng và Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Đó là: thứ nhất, công bố thực trạng quan hệ Việt Trung; thứ hai, trình bày cho dân rõ thực trạng đất nước; thứ ba, thực hiện đủ quyền tự do dân chủ của dân; thứ tư, kêu gọi toàn dân hòa hợp, hòa giải, đoàn kết; thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, hầu đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng yếu kém và lệ thuộc hiện nay. Những người chấp bút cũng kêu gọi người dân Việt Nam ký tên vào bản kiến nghị. Hiện chưa có phản ứng gì từ phía Văn phòng Trung ương Đảng và Quốc hội Cộng sản Việt Nam trước kiến nghị mới nhất này.
Philippines chỉ trích Trung Quốc không đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế. AFP trích thuật lời Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh việc Trung Quốc ngần ngại trước đề nghị đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế của Manila có thể dẫn tới kết luận rằng Bắc Kinh có lẽ không thể chứng minh hợp lý lập trường tuyên bố của họ dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Nhân chuyến thăm Bắc Kinh trong tuần này, Ngoại trưởng Philippines Rosario đề nghị các nước đưa các tuyên bố liên quan tới chủ quyền tại các vùng biển gần quần đảo Trường Sa ra trước Tòa án Quốc tế về luật biển do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Đáp lại, tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 12 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, vẫn bổn cũ soạn lại khi tuyên bố Trung Quốc vẫn cho rằng tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan. Ngoại trưởng Philippines Rosario ngày 13 tháng 7 ra thông cáo nói rằng quyết định của Trung Quốc có thể khiến người ta nghi ngờ về tính hợp lệ của các tuyên bố chủ quyền mà Bắc Kinh đưa ra tại các khu vực có tranh chấp